Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với cái tên Elon Musk, người được mệnh danh là Iron Man của thung lũng Silicon, người sáng lập Tesla và cũng là người nắm giữ công nghệ phóng, thu hồi tàu vũ trụ bên cạnh Hoa Kỳ, Nga hay là Trung Quốc. Anh ấy là một tỷ phú, nhà từ thiện, thiên tài nổi tiếng. Nhưng mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta chưa biết đến cái tên May Musk. Đó chính là mẹ của anh ấy. Bà ấy cũng có một cuộc đời vô cùng huyền thoại. Elon Musk còn có hai người em. Em trai Kimball điều hành hệ thống nhà hàng The Kitchen, là một trong những nhà hàng được đánh giá tốt nhất của Mỹ. Còn cô em gái Tosker là một nhà làm phim, biên kịch và cũng là đạo diễn ở Hollywood. Cả ba người họ đều rất thành công và đều do một tay bà May Musk nuôi dưỡng. Nhiều người đã không khỏi thắc mắc rằng bà ấy đã nuôi dạy và cho ba đứa con của mình một nền giáo dục quý báu như thế nào mà cả ba người họ đều thành công như ngày hôm nay. Vậy thì sau khi mà đọc cuốn sách trong video ngày hôm nay và hiểu được con người của bà ấy thì bạn sẽ tìm thấy cho mình câu trả lời. Elon Musk đã từng nói rất nhiều lần trước công chúng rằng: "Mẹ tôi là người hùng của tôi và thành công của tôi đến từ sự nuôi dưỡng và ảnh hưởng rất nhiều từ bà." Cuốn sách ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó là cuốn tự truyện mang tên A Woman Makes a Plan của người phụ nữ vô cùng kiên cường May Musk. Ở Việt Nam thì mình thấy đã có bản dịch tiếng Việt rồi. Nó mang tên là Sống mạo hiểm một cách cẩn thận, lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công. Nếu như mà bạn nào đã đọc cuốn sách này thì sẽ biết rằng cuộc đời của bà May Musk vô cùng sóng gió. Đặc biệt đó chính là cuộc hôn nhân đã đưa bà rơi vào cuộc sống khốn khổ khi mà hứng chịu 9 năm bạo hành gia đình. Ở tuổi 31, bà đã thoát khỏi người chồng bạo lực của mình và trở thành bà mẹ đơn thân, không một xu dính túi. Nhưng dù là vậy, một bên bà phải nuôi ba đứa con, một bên bà vẫn có thể lấy được hai bằng thạc sĩ và trở lại sàn diễn người mẫu sau tuổi 60. Đồng thời, bà còn có thể thành công đưa hình ảnh của mình chiếm lĩnh 4 bảng quảng cáo tại quảng trường thời đại ở Hoa Kỳ. Ngày nay, May Musk, 74 tuổi, đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu và cũng là người truyền cảm hứng trong lòng hàng triệu con người. Bà ấy dù đã ở độ tuổi 74, tóc trắng bạc phơ, nhưng sự tự tin và khí chất của bà luôn toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Sự nghiệp thành công và con người của bà sẽ khiến cho tất cả mọi người phải công nhận rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống một cuộc đời rực rỡ mà không bao giờ phải sợ tuổi tác. Càng nỗ lực thì chúng ta sẽ càng gặp được may mắn hơn. Cuốn sách này là một sự chân thành của May Musk muốn gửi gắm tới tất cả chúng ta. Bà muốn chia sẻ kinh nghiệm sống của mình đến độc giả thông qua 5 phương diện sau đây: sắc đẹp, mạo hiểm, gia đình, thành công và sức khỏe, để giúp chúng ta bớt đau khổ trên đường đời và dễ dàng có được hạnh phúc hơn. Trên bìa cuốn sách này, bạn sẽ thấy biểu cảm của May Musk vô cùng vững vàng và tự tin. Đôi mắt sáng ngời của bà như thể là muốn nói với chúng ta rằng: hãy lập cho mình một kế hoạch, hãy nỗ lực thực hiện nó và mọi điều mơ ước của bạn đều sẽ có thể trở thành hiện thực. Nào, bây giờ hãy cùng tìm hiểu cuộc đời kiên cường của bà ấy và hãy cùng xem chúng ta sẽ học hỏi được điều gì từ bà để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều gì không giết được bạn sẽ chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Có thể chúng ta sẽ ghen tị với sự thành công và may mắn của bà ấy vì khi bà ấy có một cuộc sống vô cùng phong phú và đa dạng như vậy. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của bà May Musk vô cùng vất vả khi mà bà ấy đã bị bạo hành gia đình trong rất nhiều năm. Ở tuổi 31, bà đã quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, một mình nuôi ba đứa con. Khi mà kinh tế khó khăn như vậy đã khiến cho bà phải đưa ba đứa con của mình đến rất nhiều thành phố ở ba quốc gia, bận rộn chạy vạy để sinh tồn. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất ấy, bà đã phải làm cùng một lúc 5 công việc và mãi cho đến 50 tuổi thì bà mới có thể dần dần ổn định lại cuộc sống của mình. Với tấm bằng thạc sĩ về dinh dưỡng, bà kiếm sống bằng nghề chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời thì bà cũng làm người mẫu bán thời gian. Mỗi một lần đến một thành phố mới thì bà sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Bà gặp vô số những khó khăn, vô số những lần tiếp đón lạnh nhạt ở nơi làm việc. Bà bị từ chối hết lần này đến lần khác. Và bà cũng gặp phải những tình cảnh như là túng quẫn, không thể mua được xe, không thể mua quần áo và cũng phải thuê những nơi ở rẻ nhất để sống. Đối với một người mẹ đơn thân ở tuổi 31 phải nuôi ba đứa con cùng một lúc, đây quả thực là một cuộc sống vô cùng khó khăn. Cuộc sống lúc đó dường như là muốn quật ngã bà, nhưng bà vẫn rất dũng cảm, chăm chỉ và vô cùng lạc quan. Khi kể về tất cả những điều tồi tệ trong quá khứ thì bà chỉ nói rằng cho dù mọi thứ trông ảm đạm đến đâu, nhưng luôn có ánh sáng ở phía trước. Nếu trời quá tối thì hãy biến mình thành ngọn đèn. Tôi đã bao lần gục ngã và phải làm lại cuộc đời từ đầu. Càng nỗ lực thì vận may mới càng dễ tìm đến bạn. Trong đời người, nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng số phận nó đã bị sắp đặt, không thể làm điều gì khác đi được. Nhưng bạn cần phải nhớ rằng, chúng ta sẽ luôn có khả năng lựa chọn cho mình cách để đối mặt, phàn nàn về bản thân hay là dũng cảm tiến lên. Những lựa chọn khác nhau sẽ quyết định những cuộc đời khác nhau. Khi bạn chọn dũng cảm đối mặt với nó, nỗi đau mà bạn phải chịu đựng sẽ trở thành tấm áo giáp cho bạn. Điều gì không giết được bạn sẽ chỉ khiến cho bạn mạnh mẽ hơn. Câu nói này chính là sự miêu tả chân thực nhất về May Mask. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn như vậy, bà không những không gục ngã mà còn có thể nhẹ nhàng nói với chúng ta rằng tôi hy vọng các bạn biết rằng chắc chắn sẽ luôn có một lối thoát. Mạo hiểm trong thận trọng. Từ khóa thứ hai trong cuộc đời của May Mask đó là mạo hiểm trong thận trọng. Điều này cũng được bà di truyền lại cho người con trai Elon Musk của mình. Chấp nhận rủi ro là một phẩm chất hiếm có, và đôi khi nó thậm chí có thể là yếu tố quyết định cuộc đời của một người. Tinh thần phiêu lưu của bà cũng được đến từ cha mẹ của mình, đặc biệt đó chính là người cha Joshua. Bố của bà là một người rất độc lập. Ông ấy có một ước mơ cả đời là được đi du lịch vòng quanh thế giới. Thậm chí ông ấy còn mua một chuyên cơ riêng và thường xuyên đưa cả gia đình đi đây đi đó bằng máy bay. Năm 1950, khi May Mask mới 2 tuổi, cha của bà đã quyết định cùng gia đình rời Canada đến sống ở châu Phi vì nghe nói rằng phong cảnh ở Nam Phi rất đẹp. Cả gia đình đã lên một con tàu chở hàng và lênh đênh trên biển suốt 2 tháng trời. Vì chỉ nói được tiếng Anh nên họ định di chuyển đến vùng nội địa nói tiếng Anh. Nhưng khi đi qua thành phố Pretoria nói tiếng Hà Lan, Joshua nhìn thấy cả thành phố phủ đầy hoa quá đẹp nên đã quyết định ở lại đây. Sau đó, ông ấy luôn khao khát đi đến sa mạc Kalahari để tìm thành phố đã mất, nên cả gia đình đã thực hiện chuyến đi 3 tuần băng qua sa mạc vào mỗi mùa đông. Họ mang theo lương thực, nước, xăng để có thể duy trì trong 3 tuần. Một lần nọ trong chuyến hành trình của họ, một con sư tử đã đột nhập vào trại. Người cha Joshua đã bắn về phía con sư tử nhiều phát bằng súng ngắn. Cuối cùng, con sư tử đã trèo lên đụn cát cạnh trại và nhìn họ chằm chằm suốt buổi sáng. Một lần khác, mẹ của May Mask đã bị bọ cạp cắn. Các con nhanh chóng giúp mẹ tìm cách hút máu độc ra. Ngoài ra, họ còn bị đà điểu rượt đuổi, chạm trán với cá sấu và linh cẩu. Nhưng trong quá trình này, May Mask chưa bao giờ biết sợ hãi, bởi bà luôn tin tưởng cha của mình. Trong mắt của bà, cha là một người đàn ông vĩ đại, không sợ hãi, thích mạo hiểm và giỏi lên kế hoạch. Đó cũng chính là phương châm sống của gia đình bà. Sống mạo hiểm mà trong thận trọng. Một cuộc phiêu lưu liều lĩnh sẽ dẫn đến một thảm họa, nhưng một cuộc sống thận trọng mà không có thử thách thì sẽ luôn buồn tẻ và đơn điệu. Chỉ có một cuộc sống vừa mạo hiểm, vừa thận trọng bằng việc lập kế hoạch thì mới có thể vừa thực tế và vừa thú vị, đúng không? Vì vậy, May Mask đã được nuôi dưỡng bởi tinh thần mạo hiểm nhưng biết thận trọng bằng việc lập kế hoạch từ chính cha mẹ của mình. Đó cũng là nguồn động lực quan trọng giúp bà chống chọi với bao khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Đồng thời, bà cũng học được từ cha của mình là không chạy theo xu hướng, mà phải đi theo con đường mà mình muốn đi, luôn tò mò về thế giới, dám thử, dám làm, dám phá bỏ hiện trạng chứ không phải lúc nào cũng chạy theo xu hướng hay là sống theo kỳ vọng của người khác. Đây mới là của cải quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho bà. Tiền bạc trong rất nhiều trường hợp không thể giúp ích được gì nhiều, nhưng bản lĩnh của một người sẽ có thể giúp người đó chống đỡ khó khăn vào thời khắc nguy cấp nhất. Hãy tuyệt vời từ bên trong. May Mask từ 15 tuổi đã được mời tham gia học trường người mẫu, nhưng sự nghiệp người mẫu của bà đã dừng lại ở tuổi 18. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, bà đã không đặt ra mục tiêu trở thành người mẫu nổi tiếng lên hàng đầu, mà bà mong muốn trở thành một chuyên gia dinh dưỡng. Sự lựa chọn này nó bắt nguồn từ một giá trị sống quan trọng của bà. Bà cho rằng nội tâm của một người quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của họ. Một lần khi tham gia casting, đạo diễn đã khen bà. Cô thực sự rất xinh đẹp. Thế nhưng mà May Mask đã trả lời một câu mà khiến mọi người ở đó phải choáng váng. Chà, đó không phải là điều kiện để tôi có mặt ở đây sao? Đây là một câu trả lời bị cho rằng là quá liều lĩnh và đã khiến cho bà mất đi cơ hội lọt vào danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, bà ấy đã không hề hối hận vì bà biết rằng trong nghề người mẫu luôn có nhiều ứng viên. Khi ai cũng đẹp như nhau thì tiêu chuẩn về cái đẹp sẽ được nâng lên. Lúc này, vẻ đẹp của sự đầy đủ bên trong lại quan trọng hơn vẻ đẹp ở bên ngoài. Về điểm này, May Mask luôn tỏ ra rất tự tin. Khi bà không được chú ý làm người mẫu thì bà vẫn có thể tự kiếm tiền cho bản thân và nuôi ba đứa con bằng thu nhập từ việc làm chuyên gia dinh dưỡng. Về sắc đẹp, bà ấy có hai lời khuyên dành cho mọi người. Một là khi yêu không nên chọn những người quá coi trọng vẻ bề ngoài của bạn. Bởi vì khi quá coi trọng vẻ bề ngoài thì sẽ không thể nhìn thấy được con người thực sự bên trong. Thứ hai là hãy luôn trau dồi lòng tự tin ở bạn. Nếu ngoại hình của bạn không quá hoàn hảo thì việc quan tâm quá mức đến bề ngoài nó sẽ chỉ đem lại cho bạn cảm giác bất an, khiến cho bạn không hài lòng và ngăn cản bạn khám phá ra những tiềm năng tuyệt vời khác trong con người mình. Bà ấy nói với chúng ta rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người hấp dẫn bằng cách thể hiện sự tự tin, tôn trọng người khác và nở một nụ cười với tất cả mọi người xung quanh. Cách nuôi dạy con tốt nhất là để con tự lập. May Mask đã tự nuôi ba đứa con khi bà 31 tuổi. Tuy môi trường sống và kinh tế eo hẹp, nhưng cuối cùng, những đứa con của bà đều vô cùng thành đạt. Nhiều người thắc mắc rằng bà đã nuôi dạy con cái của mình như thế nào, bí quyết của bà là gì. Về điều này thì bà đã có hai kinh nghiệm để chia sẻ tới mọi người. Đầu tiên, đừng bao bọc con quá mức. Nếu bạn làm điều này sẽ chỉ khiến cho chúng sống thiếu trách nhiệm và rời xa thực tế. Bạn hãy ngẫm nghĩ xem, những đứa trẻ xung quanh bạn hay là con cái của bạn, nó có thường tự cho mình là trung tâm hay không? Tất cả mọi thứ, mọi người lớn đều phải thực hiện dựa trên nhu cầu và cảm xúc của chúng. Có rất nhiều lần ở sân bay hay là những nơi công cộng, mình đã từng chứng kiến những đứa trẻ gào thét khi mà cha mẹ không làm theo ý nó. Những đứa trẻ khi mà được quá nuông chiều từ nhỏ, lớn lên thì rất dễ gặp vấn đề về giao tiếp, thậm chí là nó có thể phát triển tính cách cực đoan. Đồng thời, khả năng tự lập của chúng sẽ rất kém, chúng không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Về lâu về dài, chúng sẽ thiếu đi sự tự tin và mạnh mẽ và cũng không thể chăm chỉ làm nhiều việc. Xa hơn nữa, khi mà bạn bao bọc con mình quá mức sẽ ảnh hưởng đến khả năng hội nhập xã hội, nhận thức giá trị bản thân của chúng và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc trong đời. Trước khi bước vào tuổi trưởng thành, việc giáo dục từ gia đình nó thực sự rất quan trọng. Nếu những đứa trẻ nó không học được cách tự lập từ chính gia đình của mình thì tương lai khi mà bước vào xã hội rồi nó sẽ rất bị thiệt thòi. Sự cưng chiều chuộng quá mức của bạn nó lại đang hại chính con của mình. Về điểm này, cách nuôi dạy của May Mask rất đáng để các phụ huynh học hỏi. Khi mà cuộc sống còn khó khăn, May Mask đã dành phần lớn thời gian cho công việc bởi vì bà phải đảm bảo việc che nắng che mưa, miếng cơm manh áo cho những đứa trẻ. Có lẽ là cũng có rất nhiều người trong chúng ta đã từng phải trải qua những khoảng thời gian vất vả như vậy. Lời khuyên của bà dành cho tất cả chúng ta đó là đừng cảm thấy có lỗi với con mình hay là bạn liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thay vì mang năng lượng tiêu cực về nhà thì tốt hơn hết bạn hãy truyền đi thái độ sống lạc quan cho những thành viên trong gia đình. May Mask còn khuyên chúng ta rằng có thể yêu cầu con của bạn giúp mình làm việc hoặc làm việc nhà. Đây là một mẹo mà bà học từ chính cha mẹ của mình. Khi 8 tuổi, cha của bà đã đề nghị con giúp đỡ mình tại phòng khám và cho con một ít lương. Đó cũng là một cách để đưa tiền tiêu vặt cho con. Bằng cách này, trẻ em có thể nhận ra việc kiếm tiền nó rất khó khăn và quý trọng từng đồng tiền từ khi còn nhỏ. Nó cũng hình thành nên quan niệm tiêu dùng đúng đắn và từ đó quan tâm, thấu hiểu hơn về cha mẹ của mình. Hơn nữa, khi giúp cha mẹ làm việc nhà, trẻ cũng có thể khám phá ra tài năng và sở thích của mình. Chúng dần sẽ bắt đầu lên kế hoạch và làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình ngay từ khi còn nhỏ và có được khả năng đưa ra những lựa chọn cho bản thân từ rất sớm. Bài học thứ hai của May Mask trong việc giáo dục con cái đó chính là dạy cho chúng những thói quen tốt nhưng đừng giúp chúng quyết định sẽ làm gì trong tương lai. Bà ấy cho biết, mọi người luôn hỏi tôi làm thế nào để nuôi dạy những đứa trẻ thành công. Thực ra, tôi chỉ để chúng làm theo sở thích của mình. Đúng vậy, nó thực sự rất đơn giản. Khi trẻ cần, cha mẹ hãy hỗ trợ và động viên là đủ. Và khi chúng cần bạn cho lời khuyên, hãy cho chúng lời khuyên chân thành nhất là được. May Musk đã chia sẻ kinh nghiệm dạy người con Elon Musk. Khi Elon Musk có một chiếc máy tính đầu tiên vào năm 12 tuổi, anh ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc và nhanh chóng học được cách sử dụng nó. Sau đó thì anh ấy đã viết một mã trò chơi trên máy tính. Thế là May Musk đã khuyến khích con mình gửi trò chơi này cho một tạp chí máy tính. Tạp chí này sau đó đã gửi cho Elon Musk một số tiền làm phần thưởng và đăng trò chơi của anh ấy lên. Có thể hình dung đây là một lời khẳng định và khích lệ to lớn đối với một đứa trẻ. Sức mạnh to lớn này nó sẽ gieo vào lòng đứa trẻ một hạt mầm ước mơ và tiếp tục thúc đẩy trẻ thực hiện ước mơ của mình. May Musk cũng làm như vậy với hai đứa trẻ còn lại. Bà nhấn mạnh trẻ em nên học cách tự chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình. Và là cha, là mẹ hay là anh, là chị, bạn chỉ có thể dạy con, dạy em mình những thói quen tốt, nhưng đừng giúp chúng quyết định những gì mà chúng muốn làm trong tương lai. Nếu sinh ra không giàu có, hãy tìm thấy tài năng của mình và làm việc chăm chỉ. Về thành công, bà ấy đã chia sẻ với chúng ta một phương châm sống: càng chăm chỉ, bạn sẽ càng may mắn. Bà ấy tin rằng may mắn sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta làm việc chăm chỉ. May mắn cũng chính là ánh sáng mà bấy lâu nay do bạn đã nỗ lực tự tích lũy mà tạo ra. Bà ấy cũng khuyên chúng ta rằng dù xuất thân là một gia đình giàu có hay là nghèo khó thì hãy quên đi nguồn gốc của mình. Bởi vì khi quên đi nguồn gốc của bạn, bạn sẽ có được niềm tin để thực hiện 3 việc cụ thể giúp cho bản thân thành công. Thứ nhất, hãy kiên trì với những gì mà bạn muốn. Thứ hai, luôn lạc quan. Thứ ba, thoát khỏi vùng thoải mái của bản thân. May Musk thường dạy các con của mình rằng không có câu trả lời là có dành cho các con một cách tuyệt đối. Nhưng nếu con không mở miệng thì đáp án sẽ nhất định là không. Vì vậy, từ khi còn rất nhỏ, các con của bà đã luôn tự chủ động giành lấy cơ hội. Bản thân bà cũng luôn luôn như vậy. Bởi vì trong cuộc đời hàng chục năm, bà đã thường xuyên phải thay đổi thành phố để sinh sống. Mỗi lần đến một nơi mới, bà lại bắt đầu từ đầu. Dù rất nhiều lần bà đã bị từ chối và bị phớt lờ, nhưng bà luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực gửi đi những yêu cầu, chắc chắn sẽ có người trả lời bà. May Musk chưa bao giờ ngừng phát triển bản thân và học hỏi lĩnh vực dinh dưỡng và kinh doanh của chính bà. Cứ sau 5 năm, bà ấy lại thực hiện 75 bài kiểm tra kéo dài 1 giờ đồng hồ để đảm bảo tính chuyên nghiệp cho trình độ chuyên gia dinh dưỡng của mình. Đó cũng chính là lý do bà ấy có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở bất cứ quốc gia nào khác. Và cuối cùng, bà ấy còn trở thành chủ tịch của Hiệp hội Tư vấn Chuyên gia Dinh dưỡng Canada. Còn đối với lĩnh vực người mẫu, bà ấy đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, khám phá một con người mới. Ở tuổi 69, khí chất độc nhất vô nhị của bà đã được nhãn hiệu thời trang CoverGirl phát hiện và bà đã trở thành người đại diện lớn tuổi nhất trong lịch sử. Thay đổi thói quen ăn uống sẽ khiến bạn khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đây cũng là lời khuyên cuối cùng mà bạn nhất định phải nghe từ một chuyên gia dinh dưỡng thực thụ. Vì dù đã hơn 70 tuổi, nhưng nhờ kiến thức dinh dưỡng, đến nay thì bà vẫn giữ gìn được thân hình đẹp, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bà luôn toát ra một khí thái mà đến người trẻ cũng phải ngưỡng mộ. Đầu tiên, May Musk nhấn mạnh rằng lý do bạn ăn uống lành mạnh là vì hạnh phúc của chính bạn, chứ không phải là vì một lời chê bai, kén chọn hay nhận xét về thân hình bạn từ người khác. Thứ hai, không cần phải học theo những công thức ăn uống khác hay là làm theo trào lưu chế độ ăn uống này kia. Để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn chỉ cần tuân theo một số quy tắc ăn uống thông thường là đủ. Ví dụ, hàng ngày bạn hãy ăn sáng vào trước 9 giờ. Việc này nó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải thức dậy sớm hơn. Ngoài ra, tốt nhất là bạn nên chia nhiều bữa ăn nhỏ ra để ăn. Hãy ăn khi mà bạn cảm thấy đói. Bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị cho mình những đồ ăn nhẹ để xung quanh bạn. Khi thấy đói thì hãy ăn. Nhưng mà bạn cũng nên ăn những thứ tốt cho sức khỏe như là các loại hạt hay là trái cây. Ngoài ra, hãy học cách thưởng thức đồ ăn, đừng cố ý bỏ một số loại thực phẩm nhất định hay là ép bản thân phải ăn những thực phẩm lành mạnh nhưng mà bạn không thích. Ăn uống nên là một quá trình hưởng thụ, chỉ cần bạn thường xuyên ăn rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và sữa là được. Một điều quan trọng khác, bạn cần phải học cách xác định và tính toán lượng calo, protein bạn cần nạp mỗi ngày. Ví dụ như là trong một quả trứng thì có 6g protein, trong 100g cá có 17-20g protein. Những phép tính nhỏ như thế này sẽ giúp cho bạn biết được rằng hôm nay mình đã ăn như thế nào. Cuối cùng, ngoài việc ăn uống lành mạnh, bạn phải thường xuyên đều đặn tập thể dục mỗi ngày, duy trì các mối quan hệ tốt Điều này sẽ giúp cho cơ thể và tinh thần của bạn luôn luôn khỏe mạnh. Rồi, trên đây là những gì mà mình đã tóm tắt tinh gọn nhất về cuốn sách này. Cuối cùng, điều quan trọng nhất khi đọc cuốn tự truyện này, đó chính là chúng ta đã được làm quen và học hỏi một người phụ nữ cao tuổi, đầy nghị lực, tự tin và đầy trí tuệ. Một người phụ nữ hơn 70 tuổi đang truyền cảm hứng cho chúng ta biết rằng hãy ôm lấy tuổi tác của chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ già đi. Đừng để việc những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt của bạn thành nỗi khiếp sợ trong lòng chúng ta. Hãy để mỗi lần 10 năm trong cuộc đời của chúng ta tốt hơn 10 năm trước đó. Và càng nỗ lực, cuộc đời của bạn sẽ càng may mắn hơn. Chúc các bạn luôn tự tin, chiến thắng trong năm mới, nỗ lực mỗi ngày để nắm giữ chính vận mệnh của chúng ta. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Để tìm hiểu kỹ hơn, hãy tìm đọc thêm về cuốn sách này. Và đừng quên tiếp thêm động lực cho Better Version bằng một nút like, đăng ký kênh, mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần của mình. Tại đây thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn. Chúc mọi người có nhiều bước tiến mới trong năm 2023, thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.